Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu.
Thì hôm nay chúng ta học tiếp về cái phần kinh Thủ Lăng Nghiêm. Thì hôm nay chúng ta học qua cái phần rất là quan trọng đối với người xuất gia cũng như người tại gia và trên cái quá trình công phu. Thì đây Đức Phật dạy như thế này: Này A Nan, những tập khí hư vọng chứa nhóm trong căn từ vô thủy, các tập khí kia phải do tu tập mới đoạn được. Đây. Thì đây là quý vị thấy mình học kinh là quý vị phải học từng câu á, từng câu nè. Những tập khí gì hư vọng, tập khí hư vọng nghĩa là tập khí nó không có thật, nó giả, cho nên mình tu mình mới chuyển được. Mà nó chứa nhóm từ đâu? Chứa nhóm trong căn từ vô thủy. Vô thủy tức là vô thủy vô chung á, không có đầu mà nó cũng có đuôi. Đó. Như vậy qua cái phần này quý vị thấy cái tập khí á, thường thường tôi hay chia sẻ cho tất cả đại chúng một cái phần ở trong chúng mình á, chẳng hạn như 50 người là có 50 tập khí khác nhau. Vì tập khí nó đi theo cái chiều của cái nghiệp tập. Hẹn như quý vị thấy có những người họ, mình thấy họ rất là hiền thiện, nhưng mà gặp chuyện cái nỗi nóng hay là nỗi tham, nỗi sân, nỗi, cái đó gọi là tập khí. Tập là nhóm hợp, khí là cái hơi chứ không có gì hết đó. Cái hơi mà nó nhóm hợp không phải là từ một đời, mà đáng gọi là vô thủy, là xa xưa rồi. Mà học cái đoạn sau á, là Đức Phật nó bây giờ nó khằn, nó dính vô các căn rồi. Như nó khằn, nó dính luôn. Nên quý vị thấy là Ngài Quốc Sư Huệ Chung á, khi mà Ngài ngộ đạo nơi lục tổ Huệ Năng, cái ngày lui về núi Bạch Nhai ở 42 năm, không phải làm gì hết á, mà bào mòn tập khí. Rồi Thiền Sư Triệu Châu, rồi Thiền Sư Nam Tiền, Ngài ở trong chúng 30 năm. Khi 30 năm rồi bắt đầu Ngài mới đi ra, đi hành cước, coi thử còn những cái tập khí nhiều hay là ít, đúng không? Người quý vị nhớ ai nữa không? Tổ Huệ Khả. Khi mà Tổ Huệ Khả Ngài hòa quan đồng trần, thì ngày sau Ngài ăn thịt, Ngài uống rượu, Ngài làm đủ thứ thế gian hết. Người ta hỏi ông là người tu rồi mà còn làm những cái việc này. Ngài nói ta điều phục tâm của ta, không có can dự định đến ông. Đó là điều phục cái tâm mình, coi thử ngay trong giờ phút nó như thế nào. Như vậy qua cái phần này quý vị thấy giống như một cái bong bóng á, cái mình bơm căng lên nó có những cái lỗ mọt nó xì ra, đó gọi là tập khí. Nên ở đây mình khi mình tu mình hiểu rồi đó, thì mình cũng không có gì, cũng không có coi thường người nào hết. Bởi vì ai cũng còn tập khí, quý vị nhớ nha, ở trong chúng mình ai còn tập khí đó, hoặc là nặng hoặc là nhẹ. Người nào mà tập khí mà nặng á, thì giống như quý vị thấy chẳng hạn như con cá mà mình bỏ trong cái bọc, mình về mình ném con cá ra rồi, thì con cá nó nghe cái mùi tanh, cái mùi hôi tùy theo con cá. Nếu con cá nào mà cái mùi hôi tanh ít á, thì cái bọc nó ít. Cũng vậy, người nào mà tu á, tu nhiều đời nhiều kiếp á, thì đến cái cuộc đời này thì tập khí nó nhẹ hơn, đúng không? Còn mình mới tu có một đời thì chắc chắn rằng tập khí rất là nặng. Nên nói ông này tập khí nặng ghê, đúng không? Nên quý vị thấy mà cái tập khí nó ghê lắm. Mình dùng cái từ nó khủng khiếp lắm chứ không phải là nó đơn thuần. Như vậy qua cái phần này quý vị thấy là ở đây Đức Phật nói là nó chứa nhóm trăm căn. Tức là nó dính, nó khằn rồi. Cho nên qua cái phần này nói như thế nè: các tập khí kia phải do tu tập mới đoạn được. Quý vị thấy cái mà đoạn hết các tập khí từ nhỏ nhiệm là phải lên hàng nào mà đoạn hết? Diệu giác, đẳng giác vẫn còn ghê vậy. Nên mình tu mình thấy là mình miệt mài, không phải là. Nên bây giờ quý vị thấy trên mạng á, nói cho vui vậy thôi, mình cười Phật pháp mình hiểu rồi mình nói cho chơi thôi, chứ cái tập khí này không phải là chuyện thường, phải không? Cái tập khí ghê lắm. Nên là mình tu là mình khéo một chút là mình phải miệt mài, mình mài vũ rồi đó. Cho nên qua cái phần này quý vị thấy ở khi mình ở ngồi thì không thấy gì hết, khi ấy, mình ở trong thất 49 ngày hoặc là 3 tháng hoặc là 4 tháng hoặc là 6 tháng thì lúc đó bắt đầu mình thấy cái tập khí nó trổ ra, tập khí khủng khiếp luôn. Mà đa phần là tập khí về tham ái ngồi đó. Bởi vì mình đi từ cái nghiệp đó ra mà, phải không? Đi từ hạt giống nó ra thì cái đó nó trổ ra, ghê đó. Đó, cho nên cái phần này như vậy á, tập khí này ở trong Luận Đại Trí Độ phẩm thứ nhất nói về bà già bà hỏi: A La Hán và Bích Chi Phật cũng phá ba độc tham sân si, như vậy so với Phật đâu có gì khác? Nghĩa là A La Hán và hàng Bích Chi Phật thì cũng phá ba độc tham sân và si, thì đối với Phật thì có gì đâu khác? Đáp: Chư vị A La Hán và Bích Chi Phật cũng phá ba độc tham sân si, thế nhưng khí phần của ba độc và vi tế sở chi chướng vẫn còn, chưa được dứt sạch, ví như một cái hộp đựng trầm hương, bao đựng cá, củi đốt vẫn còn lưu lại cho tàn, còn lưu lại khí phần sót một chút. Trái lại, Phật phá trừ ba độc tham sân si đến tận gốc rễ thuần nhất, từ thô cho đến tế, khiến cho khí phần của ba độc chẳng còn nữa, ví như vào thời kiếp tận lửa tiêu sạch núi Tu Di, chẳng còn lưu lại khói cho. Tức là lên cái bậc diệu giác là mới dứt hết những cái mầm mống của khí phần. Còn quý vị thấy A-la-hán vẫn còn, đọc đoạn này mình thấy nè. Lại nữa, các bậc A-la-hán dù đã được lậu tận cũng chỉ ví như người mới vừa được cởi bỏ xiềng xích, đi còn khập khểnh, chưa được vững vàng, như trường hợp Tôn giả Xá Lợi Phất lưu lại tập khí sân nhế. Tôi đã chia sẻ với quý vị rồi, phải không? Một hôm Đức Phật mới hỏi Tôn giả La Hầu La: Tại sao mà dạo này ốm mà xanh? Thì sao? Thì Tôn giả La Hầu La mới kể lại, mới nêu lên là con là hàng sa di, khi mà đi khất thực á, thì đa phần người ta cúng dường cho hàng trưởng lão nhiều hơn. Hạn như thường thường vào thời Đức Phật là Tôn giả Xá Lợi Phất có nhận số vị sa di, mà ông thầy đi trước ôm bình bát, còn sa di thì sao? Sa di thì đi sau. Nên bây giờ quý vị thấy mình ở trong chúng, mình giữ về các pháp luật hòa. Pháp luật hòa sao? Tức là lợi hòa đồng quân. Lợi hòa đồng quân nghĩa là trên cái hình thức là ở đây là người ta cúng dường bao nhiêu là thủ bổn, người ta giữ về cái khoản đó, cái mình bệnh hay là mình gì cái mình chết ra. Mà quý vị thấy sau này quý vị lớn lên quý vị sẽ thấy là đa phần ta hỏi, hệ như hỏi là trường hạ của thầy nhập hạ bao nhiêu người, thì mình nói 57 người, thì nói một câu như thế này: Bạch thầy, con chỉ tính tỳ kheo thôi. Nghĩa là đến họ cũng cúng dường, mà cúng dường hàng tỳ kheo. Cho nên trong lực nói là hàng sa di là ăn theo á, ăn theo là cái phước của tỳ kheo. Đa phần ta đến là ta lựa tỳ kheo, ví dụ như rồi tỳ kheo là họ nói là bao nhiêu túi hạ tùy theo. Các bạn quý vị mà đi chay tăng quý vị biết á, là thượng tọa họ cúng bao nhiêu, là hòa thượng họ cúng bao nhiêu. Đó là cái tâm lượng của chúng sanh, mà quyền của họ. Mà đây là mình dùng cái từ là lợi hòa đồng quân, nói thật luôn á, tùy theo cái phước lực của mỗi người nhớ. Hẹn như là mình dọn trên cái bàn ăn là đủ hết, bình đẳng, ai cũng như ai. Mà những người mà cái phước lực ta nhiều á, ta ăn ta cảm thấy ngon, đúng không? Ta ăn ta cảm thấy ngon, rồi ta ăn có thể là ăn thêm nữa, là cái phước của họ. Còn mình á, mình cái phước mình mỏng á, mình ăn có một miếng cái bị đau bụng á, tiêu chảy, có nghĩa là không đủ phước để mà thọ hưởng cái món đó. Quý vị hiểu ý tôi nói không? Như vậy qua cái phần này á, là là ở đây là Đức Phật nói với tôn giả La Hầu La như thế, thì tôn giả La Hầu La thực lại: con là hàng Sa Di cho nên ít người để ý, ít người cúng dường. Thời Phật đã có rồi à, thì Phật mới gặp tôn giả Xá Lợi Phất à, mới nói là hôm nay ông thọ thực bất tịnh à, gọi là thọ bất tịnh thực à, liên quan nó như thế, thọ bất tịnh thực. Hệ như mà nói như thế thì mình phải trình bày đó, mà nói là bạch Đức Thế Tôn hay là thưa thầy, hôm nay con đi khất thực là thức ăn thanh tịnh trong sạch chứ không có gì hết, phải không? Mình trình bày ra. Nhưng đối với tôn giả sẽ là Phật khác à, ngày đưa ngón tay ngày móc là ói là hết à, ói là sạch luôn. Và khi như thế rồi đó thì à, mấy ngày sau á, thì ông vua Ba Tư Nạc và Cấp Cô Độc mở cái hội trai tăng đến thỉnh Phật và các bậc thánh giả đến. Ngài nhất quyết ngài cũng đi, ngài nói không, nhất quyết ngài cũng đi luôn, thỉnh cỡ nào ngài cũng đi, thỉnh cỡ nào ngài cũng đi đó. Thì ông Cấp Cô Độc mới hỏi là tại sao mà tôn giả Xá Lợi Phất ấy xưa là đi, thỉnh là đi, bây giờ cũng đi. Phật mới kể câu chuyện đó ra. Phật mới kể câu chuyện là tôn giả Xá Lợi Phất vẫn còn cái khí phần sân nhế. Phật mới kể câu chuyện là thời quá khứ lâu xa thì tôn giả Xá Lợi Phất thác sanh vào trong cái loài súc sanh làm con rắn, rắn là độc lắm, phải không? Hôm con rắn cắn cái ông Bà La Môn, thì khi mà cắn con rắn thì ông Bà La Môn chụp được con rắn, cái ông đưa về cho cái ông thầy thuốc, ông mà chữa bệnh, ông đốt một đống lửa lên, ông đốt một lửa nó, một là nhả cái độc ra, hai là chui vào đống lửa chết. Thì con rắn là tiền thân của Xá Lợi Phất á, ngài nhất định không phải nhả độc, ngài chui vô đống lửa chết. Đó, cho nên Đức Phật nói cái tánh khí của tôn giả Xá Lợi Phất là can cường, nó gì đó. À, Như Lai nói một chút xíu thôi, đó, mà ông Xá Lợi Phất ổng như thế. Đó, trong này nói rất là kỹ. Đó, rồi gì nữa? Ngài A Nan Đà vẫn còn lưu dư tập khí dâm dục. Đó, ngài Tất Lăng và Bà Sa vẫn còn lưu dư tập khí kiêu mạn. Đó, bữa tôi có kể rồi, phải không? À, tức là qua sông Hằng, ngài có cái lực dụng của bậc A La Hán, trên ngài kêu cái thần sông Hằng á dẹt nước cho ngài qua. Khi dẹt nước ngài qua rồi, ngài nói là à, con tiện trì à, ta đã đi qua con sông này rồi à, thì sông Hằng mới về mách Phật. Phật nói à, ông hãy đến, ông nói một lời sao cho nó nhẹ nhàng chút à, thì Tất Lăng và Bà Sa đến nói là này tiện trì, ta xin lỗi nhà ngươi à, thì các vị A La Hán mới cười, mới nói là xin lỗi kiểu gì kỳ á. Phật nói là Tất Lăng và Bà Sa là 500 đời là trưởng giả, còn lưu giữ lại chút ít đó, vì thế đó là tập khí, nghĩa tập khí nó nhóm hợp. Giống như Đức Phật nói là A La Hán tuy rằng chứng lục thông mà giống như một đứa bé mới sanh ra vậy thôi, đầy đủ 6 căn nhưng mà làm luận các vật nạn có được, còn Đức Phật là dứt hẳn luôn. Nà, trái lại Phật đã đoạn tận kiết sử lẫn khí phần, kiết sử đã được tự tại vô ngại, cho nên Phật có vô lượng công đức nên cũng có vô lượng công đức khác nhau. Mà các hàng A-la-hán, bích chi Phật, hàng đẳng giác không có, mà chỉ khi nào quý vị mà tu mà thành Phật thì mới có, nhớ nha. Nên với cái đoạn sau mà tại sao bên thiền tâm họ lấy cái chỗ này họ làm cái y cứ à, đoạn sau này mình thông qua cái phần này trước một chút, nên quý vị thấy là tinh thần của thiền tâm họ y cứ vào cái phần gọi là kiến tánh thành Phật, là thành Phật nhân. Nhưng mà khi mà kiến tánh rồi, họ thấy họ tu, họ đi, họ đứng, họ nằm, họ ngồi, họ nói năng động tịnh, là họ thấy từng niệm nhỏ, niệm sanh trụ dị, dị tức là biến đổi, rồi đến cái động diệt, tức là thấy từng hơi thở luôn, chứ không phải thấy như mình. Mình vô mình ngồi thì mới thấy, khi mà ra là mình làm việc, mình đối diện, mình xúc cảnh cái mình thấy. Cái tập khí, cái khí phần nó nổi lên. Nên là bữa chúng tôi có đi họp ở giáo hội Lâm Đồng, có một số với thầy nói làm việc Phật sự nó mỏi mệt quá, rồi không có muốn tham gia về giáo hội nữa. Tôi nói chính cái điểm đó mình mới tu. Còn mình ở trong thất, rồi mình ở trong chúng, không có ai chọc ai ghẹo mình hết đó. Mình thấy bình thường đó. Khi ra đó mình tiếp duyên xúc cảnh, rồi mình đối tất cả mọi người, rồi mình thấy, mình theo dõi những cái niệm của mình nó có phản ứng như thế nào để mình chuyển hóa tu mấy vậy thôi. 30 năm luyện mình trong giáo pháp, bắt đầu mình phải đi ra cái con đường lợi sanh. Mà con đường lợi sanh là nó không phải như là bình thường như chúng ta tưởng, nó cũng khập khiễng, rồi nó đủ chuyện hết vì mới tu chứ không. Cho nên là khi mà được cái lực dụng, cái năng lực như thế rồi thì Phật mới có vô lượng công đức. Mình tu cũng như thế thôi, mới mà thì nó không có phước công nó có bao nhiêu. Lúc này bắt đầu mình tu tập, rồi mình mài vũ, rồi thời gian cái mình trưởng thành, rồi mình ra, mình bước ra, mình làm cái việc Phật sự, duyên nó đến nhiều lắm, lúc đó mới gọi là tu đắc lực. Đó. Ở đây nói là cũng có vô lượng công đức khác nhau, đó. Rất là nhiều tên, mà tóm gọn lại là Đức Phật được 10 hiệu. Ở đây mình chia sẻ luôn 10 hiệu quý vị đọc thường rồi thì ở đây cũng nêu lên, đó. Chỉ có Phật mới có. Một là Như Lai. Phật có danh hiệu là Đa Đà A Già Đà, tức là tiếng Phạn á, Trung Hoa dịch là Như Lai. Như Lai là như pháp tướng, hiểu như pháp tướng, diễn nói như pháp tướng, nương theo thật tánh, như mà đến. Như pháp tướng nghĩa là nhìn cái sự hoặc là ở trong trạng thái như, không có thêm gì nữa hết á. Rồi hiểu, hiểu như pháp tướng, rồi diễn nói cũng giống như thế luôn. Từ đâu mà đến? Từ như mà đến. Phật đã như vậy mà đến, mà thành bậc vô thượng chánh giác. Bởi vậy nên Phật được gọi là Như Lai. Đó, phần thứ hai. Hai là ứng cúng. Lại nữa, Phật cũng có danh hiệu là A-la-ha, tức là tiếng Phạn, Trung Hoa dịch là A-la-ha, là sát tặc, tức là giết giặc, có nghĩa là tận dứt các giặc phiền não. Tức là giết giặc là gì? Tận không? Tận cùng, tức là không có những niệm phiền não mà nó dấy khởi trong tâm, dứt sạch luôn. Giống như là nước mà nóng trong, rồi bây giờ chuyển qua cái ly khác, trong vắt không còn quẩn đục gì nữa. Đó. Như bài kệ thiết, Phật lấy nhẫn nhục làm giáp, lấy tinh tấn làm cương, lấy trì giới làm ngựa tốt, lấy thiền định làm cung nỏ, lấy trí huệ làm mũi tên, bên ngoài đánh phá ngoại ma, bên trong diệt giặc phiền não, ấy gọi là A-la-ha. A-la-ha cũng được gọi là ứng cúng. Phật là bậc trí tuệ và đức hạnh tràn đầy, là phước điền rộng lớn để chúng sanh cúng dường, trên gọi là ứng cúng. Như vậy qua cái phần này quý vị thấy là gì? Lấy nhẫn nhục làm giáp. Cho nên có câu chuyện là có câu chuyện là Tôn giả La Hậu La hôm đi khất thực với Phật, thì Đức Phật đi trước, Tôn giả La Hậu La đi sau. Thì có mấy đứa bé bên đường nắm đất đá ném Tôn giả La Hậu La. Khi mình ném Tôn giả La Hậu La xong rồi thì niệm nó chưa có khởi, cái điền đoạn đường cái La Hậu La khởi một cái niệm lên. Đúng lý ra là hiện bây giờ mình là thái tử, mình là thái tử. Bởi vì lúc đó là ông vua Tịnh Phạn Vương là ông muốn nhường ngôi cho thái tử Tất Đạt Đa. Khi mà thái tử Tất Đạt Đa lên làm vua thì La Hầu La là làm thái tử. Mà bây giờ sao? Phật thì đi xuất gia rồi, thành bậc vô thượng chánh đẳng chánh giác rồi, thì thôi bây giờ mình về mình về cái mình làm thái tử, thời gian mình lên ngôi. Khi mình lên ngôi vua rồi, mình sẽ dẫn người lính đến cái làng này càn quét hết, khởi cái niệm như thế. À, bắt đầu Phật mới thấy được ý niệm đó, Phật mới kêu lại ngồi dưới gốc cây tập 16 phép quán về hơi thở. Rồi Phật nói á, này La Hầu La, con đừng có nghĩ rằng á, đi đến đâu người ta sẽ trải thảm cho con đến đó, không bao giờ. Mà con hãy mặc cái giáp, giáp gì? Giáp nhẫn nhục, giáp kham nhẫn đi vào trong cuộc đời này. Hẹn như bây giờ quý vị thấy á, người ta đến thiền viện mình, người ta gặp mình á, người ta thưa chuyện là ta kính quý Tam Bảo. Còn khi mình đi làm Phật sự, mình ghé cây xăng, mình tiểu, mình tiện, mình làm cái gì á, là bao nhiêu con người ta đâu có quý kính mình đâu, quý vị hiểu không? Rồi mình đến những cái con đường mà mình đi làm các việc Phật sự hoằng pháp lợi sanh, có một số người ta cũng đâu có ưa gì mình, phải không? Ta cũng đâu có quý kính vì Tam Bảo. Nên mình phải mặc cái giáp nhẫn nhục, mặc cái giáp kham nhẫn. Đó. Rồi gì nữa? Lấy tinh tấn làm cương. Đó. Quý vị tu mà mình không có tinh tấn á, thì giống như Phật nói con ngựa mà nó có dây cương, mà muốn chạy đâu chạy. À, nên là lấy gì? Tinh tấn làm cương. À, lấy trì giới làm ngựa tốt. À, giữ giới á, giữ giới thanh tịnh là ngựa tốt. À, tức là trên cái lộ trình để mà thành tựu quả vị vô thượng bồ đề là phải có gì? Con ngựa tốt, con ngựa dẻo dai, thì muốn được như thế thì mình phải giữ giới. Giới mà hỏng rồi đó thì giống như con ngựa gì? Con ngựa què, à, con ngựa bị đuôi, không có thấy đường. À, thì gì nữa? Lấy thiền định làm cung nỏ, lấy trí tuệ làm mũi tên. Đó, cung thiền định kiếm trí tuệ, thường thường mình học với ông đó đó, thấy không? Đó. Ba là chánh biến chi. Lại nữa, Phật cũng có danh hiệu là Tam Miệu Tam Phật Đà, tức là tiếng Phạn á, Trung Hoa dịch là chánh biến chi. Tam Miệu là chánh, Tam là biến cùng khắp tất cả, Phật Đà tức là giác giả. Tam Miệu Tam Phật Đà là bậc giác ngộ hoàn toàn, rõ biết tất cả như bài kệ, biết khổ như khổ tướng, biết tập như tập tướng, biết diệt như diệt tướng, biết đạo như đạo tướng. À, tức là biết như thật về khổ, tập, diệt đạo, tức là tứ diệu đế gọi là đu kha, là chắc thật. Đó. Lại biết thật tướng của hết thảy các pháp là chân thật, là bất hoại. Tướng bất hoại là tướng niết bàn, vì ở nơi đây hết thảy các tâm hành đều dứt hẳn. À, kế là gì? À, bốn là gọi là minh hạnh túc. À, tiếng Phạn gọi là Vida Thứ La Na Tam Bát Na, Trung Hoa dịch là minh hạnh túc, nghĩa là đầy đủ trí tuệ và hạnh đức. Minh là tam minh, hạnh là thiện nghiệp, túc là đầy đủ. À, tam minh là gì? Một là lậu tận minh, hai là túc mạng minh, ba là thiên nhãn minh. A-la-hán cũng có đủ tam minh. Như vậy giữa A-la-hán và Phật có gì khác nhau? Tuy các vị A-la-hán cũng có đủ tam minh, nhưng chẳng được đầy đủ như Phật. Ví như A-la-hán chỉ biết đến một vạn kiếp, còn Phật biết được vô lượng kiếp. Như trường hợp hôm tôn giả Xá Lợi Phất và Đức Phật đi khất thực, đi ngang qua gốc cây thì thấy có con chim bồ câu. À, thì Đức Phật mới dạy tôn giả Xá Lợi Phất coi thử con chim bồ câu này chừng nào nó thành người, nó tu, nó đắc quả. Tôn giả Xá Lợi Phất coi đến mức độ là 84.000 kiếp, nói là thua, nó thành súc sanh suốt luôn, thành súc sanh luôn. Nhưng mà lạ một điều là Phật từ 84.000 kiếp xem vào cái kiếp kế nữa, thì Phật nói là con chim bồ câu này nhờ cái túc duyên ngày hôm nay gặp được Đức Phật và tôn giả Xá Lợi Phất, cho nên nhân cái duyên đó được thành người, được tu tập, được chứng quả vị A-la-hán. Còn tôn giả Xá Lợi Phất thì con tới. À, cũng giống như là trường hợp là gì? Trường hợp là khi mà Đức Phật chuẩn bị nhập nước bàn, có một vị đạo sĩ 120 tuổi, tên là gì quý vị nhớ không? Đạo sĩ cuối cùng là đệ tử Đức Phật, tên là Tu Bạc Đà La. đến xin Đức Phật mà xuất gia, thì 500 vị A-la-hán đều nói là ông lớn tuổi rồi, ông già rồi, mà ông tu hành gì nữa mà Phật sắp nhập Niết Bàn rồi. Phật nói cho ông vào đi, cho ông vào để Phật xuất gia. Mà ngay trong cái thời điểm mà ông vừa cạo tóc xuất gia, ông chứng A-la-hán luôn. Thì các thầy tỳ kheo nói ổng đâu có phước, có không có một chút phước gì hết, tụi con xem rồi, xem suốt từ vô lực kiếp này qua kiếp khác, trong cái vòng vô tận luân hồi, ổng không có gieo một chút phước lực nào hết á, mà sao xuất gia được. Phật nói có một kiếp mà xa xôi mà thâm thẳm mấy ông thấy được, mà Như Lai thấy. Hôm cái ông leo lên cây, ông đi đống củi, cái bị cọp nó rượt, cái ông quảng quá, ông leo lên cây, ông kêu Phật ơi cứu con, Phật ơi cứu con, nhiêu đó thôi, bây giờ có duyên. Một xíu duyên đó thôi nha. Cũng chi quý vị hàng ngày cái làm sao? Nghĩ về Phật, niệm Phật, nghĩ Phật, là tu tập cái con đường hạnh Phật thì mình đừng có sợ, đúng vậy không? Đó, nhiêu đó thôi nha, nhiêu một xíu thôi. Phật ơi cứu con, rồi bây giờ tôi cứu ông, xíu gì thôi. Cho nên cái này là mình phải lưu ý cái chỗ đó. Lại nữa, A-la-hán chưa đầy đủ thiên nhãn minh, còn Phật thì ở nơi mỗi niệm đều rõ biết sanh, trụ, dị, diệt, rõ biết các kiết sử sanh như vậy, trụ như vậy, diệt như vậy. Kiết là nó trói buộc, sử là nó sai khiến. Hệ như bây giờ mình muốn làm một cái việc gì đó, mình thấy được cái niệm nó sanh lên, ông làm cái việc đó, mình biết cái việc này nó không đúng, mình làm nó không đúng. Như vậy là cái niệm nó không có thật, là nó phải đi, nó sanh lên, nó dừng lại, nó biến dịch. Thì trong cái biến dịch đó là nó không có đứng yên chỗ, nó diệt. Tức là thấy rõ từng niệm đó là Như Lai. Đó là gì? Đó là minh hạnh túc. Như vậy là tối nay mình về, mình ngồi thiền, mình đặt mình xuống, mình thấy rõ ràng từng niệm mình nó sanh, nó trụ, nó dị, nó diệt, nó biến đổi. Mà ngay trong cái vận hành của niệm đó, mình làm chủ được niệm, đó là minh hạnh túc. Đó, con đường thiền á, con đường thiền là các vị thiền sư là nắm được cái mấu chốt mà các ngài đi. Còn mình đi, mình tu, mình lờ mờ mênh mông bát ngát. Pháp môn vô lượng mà, nhiêu đây thôi, chỉ cần nhiêu đó thôi. Thấy được từng niệm để mà chuyển hóa. Chuyển hóa niệm cho mình không có trốn chạy niệm, không có trốn chạy nó, phải không? Này, khi mà đầy đủ lực dụng rồi thì niệm đó là chất liệu sống, là đi vào trong cuộc đời này. Chứ không có đoạn niệm, không có diệt niệm. Nhớ chuyện đó, nó là cái lực dụng, phải không? Thứ năm là thiện thể. Lại nữa, Phật cũng có danh hiệu là Tu Già Đà, tức là tiếng Phạn. Trung Hoa dịch là thiện thể. Thiện là tốt lành, thể là đi luôn chẳng trở ngại, đi đến nơi, đến chốn. Như vậy thiện thể có nghĩa là làm xong những việc cần phải làm, đã đi là phải đến bờ giác, y như là cái quy chế sư ông. Tu là đến nơi đến chốn, không có lưng chừng, đạo ra đạo, đời cũng ra đời. Đó sao? Anh này nói nè. Như vậy bây giờ mình muốn thiện thể là gì? Nghĩa là cái điều là tốt lành. Nếu mà ngay trong giờ phút này quý vị ở ngoài đời, quý vị lái xe, ví dụ như là xe gì, xe Innova, rồi xe này, xe kia. Nhưng mà ở đây là mình cởi trên một cái chiếc xe mà xe gì? Giới định tuệ. Bởi vì mình có một cái nhân, một cái duyên là thiện, là tốt lành mà. Cái duyên mình tốt lành nên mình mới cởi được một chiếc xe, mà cái xe này gọi là giới, là định, là tệ. Nó không phải là như những chiếc xe kia nữa, là điều tốt lành. Hẹn như bây giờ quý vị thấy mình có cái túc, cái duyên, cho nên là cái khi mà quý vị mà xuất gia, là cái bài kệ đọc quý vị nhớ không? Ai nhớ không? Nhớ không? Thiện tai giải thoát phục, vô tướng phước điền y. Thiện tai là lành thay, lành thay áo giải thoát, không là tán thán mình rồi. Nghĩa là mình có một cái túc duyên, nên quý vị làm cái việc gì mà nó có những cái chướng ngại, có nghịch duyên đó, mình nhớ là cái niệm ban đầu của mình vượt qua được. Sở dĩ mà tôi nói được là tôi đã đi qua cái con đường này rồi 30 năm, tôi đã thường nói đó. Mà tôi được cái may mắn là tôi trải dài trong cái con đường toàn là nghịch không à, không có lúc nào thuận. Mình hiện nay mình không có thuận. Mà chính cái điều đó là gì? Vàng á, quý vị thấy là mài chừng nào cái ánh sáng vàng nó mới rực lên chừng đó. Da quý vị thấy mà muốn mà cắt cái gì cho mà một chém mà đứt là phải mài cho nó bán mới cắt nó đứt. Tu nó cũng như thế. Tu mình đừng có nghĩ là chuyện thuận nó đến, không có đâu. Không có. Nên hôm bữa tôi giảng trên Trúc Lâm là 10 điều tâm niệm, nghĩ đến thân thì đừng cầu không bệnh khổ, vì không bệnh khổ thì tham dục dễ phát sanh. Như vậy là quý vị đến, tôi nói quý vị Phật tử mà đến thiền viện, đến chùa tu, đừng có mong là mình không có bệnh, không có khổ, không có. Ngày xưa khi bệnh khổ đến, mình đau, mình khóc, mình than. Bây giờ mình thấu cái bệnh nó hết bệnh, thấu cái khổ nó hết khổ. Tu là phải thấu, rồi là thấu thoát á. Thấu là ta thoát ra được thì mới hết. Chứ không phải là mình tu là mình cưỡng là mình an nhàn, không có chuyện đó. Ai mà nói là mấy người mà tu mà an nhàn, không có. Tôi quý như là người tu mình giống như một chiến sĩ mà ra trận vậy á. Mấy vị học cái kinh gì nhớ không? Kinh gì? Tứ Thập Nhị Chương. Người tu mình giống như là một chiến sĩ ra trận, hoặc là thấy giặc cái mình khiếp sợ, hoặc là nửa đường mình thối lui, hoặc là mình chết giữa trận tiền, hoặc là mình đắc thắng trở về. Sa môn tu tập cũng lại như thế, Tứ Thập Nhị Chương học vậy á. Hoặc là khiếp sợ làm sao? Mới cạo tóc, bình thường có gì hết, mới cạo tóc nhức cẳng nhức chân rồi sổ mũi nhức đầu, thôi sao mà tu sao mà ghê quá, khiếp sợ. A Di Đà Phật, xin sư phụ xuống núi. Xuống núi làm gì? Con về ghê quá, sợ quá, rồi khiếp sợ. Không, hoặc là gì? Hoặc là nửa đường cái thối lui. Tu thời gian, mới ban đầu thì miệt mài lắm, mới tu thời gian theo thấy nó ngày tháng nó trôi qua mà sao mà việc tu mình nó sao rồi. Rồi một hôm cái đi dạo phố thấy màu xanh, màu vàng, màu đỏ, màu hồng, màu tím là sao thấy nó. Cho nên tôi nói là tôi không có coi tướng. Có một Phật tử này ngày xưa gửi đứa con đây là gia đình cũng sợ nó xuất gia. Bây giờ gia đình con đứa con trai mà sợ đứa xuất gia lắm, mà nó theo tôi đi giảng dạy các nơi các chỗ ở cũng 3-4 tháng rồi. Hôm nay gia đình điện vô nói thầy ơi, con có một đứa con sợ nó đi tu. Nó không có đi tu, bảo đảm đi tu. Ôi sao thầy biết? Thì hôm xe đang chạy về dừng lại ngay cái quán thịt vịt quay, tôi thấy nó hít vô không à. Nó không có đi tu, nó còn tập khí nó nhiều lắm. Thì quả tình tuần sau cái nó xin về, còn tập khí đó mà. Cho nên là quý vị thấy là khi mà mình tu là gì nè, thiện thể là đi luôn, là đi luôn, là tới nơi tới chốn. Hoặc là sao? Hoặc là chết giữa trận đó. Đừng có nói đâu xa, tối nay mình lên mình ngồi thiền, vừa bắt cẳng lên sao mà đã nhức quá, đau quá thôi. Xin ông thầy quán chúng trưởng liêu, hôm nay cũng nhức đầu quá, ngồi xong nó khó chịu quá rồi, khiếp sợ. Hoặc là ngồi giữa chân cái mình chảy, hoặc là chết giữa trận thì là gục ngủ luôn. Ngủ luôn là chết giữa trận á. Mà quý vị thấy mà chết giữa trận tiền rồi á, mình ngủ rồi à, khi mà xả thiền là mình nhìn huynh đệ sao mặt mày ai cũng hớn hở vui mắt đồ sáng như sao, mà mình sao mình chết giữa trận tiền là những vị huynh đệ mình là đắc thắng trở về trong một cái buổi ngồi thiền thôi là có 4 tướng rồi. Đừng nói đâu xa, ở đây nói nè, thiện thể là đi luôn chẳng trở ngại, đi luôn là suốt luôn á. Nên quý vị phải phát nguyện là đi luôn chứ không có một cái con đường thứ hai. Hàn Tín dẫn 5.000 quân Mà bên kia thì Hạng Vũ tới 20.000 quân. Ai cũng nói là Hàn Tín kỳ này chết, chết chắc. Nhưng mà Hàn Tín đắc thắng trở về. Đó. Rồi các tướng kể cả ai? Đó. Nhớ không? Lưu Bang, Hán Cao Tổ mới hỏi là có 5.000 quân mà sao mà đánh thắng hay vậy? Hai bên là vách núi, sau lưng là con sông lớn, trước là giặc. Khi mà qua cầu rồi ông làm gì? Chặt cầu phao đứt, chặt đứt luôn. Nên mà tôi nói quý vị rồi, quý vị mà đi tu mà còn nhà, còn cửa, còn đất, còn đai, cho hết đi. Nếu mà quyết định đi tu, cho hết. Mình còn để những cái thứ đó là còn để cầu phao. Rồi có một lúc nào mình tu mình chán đi mà sao mình bích không còn đường về nữa. Hồi xưa tôi làm nhà khách nè, mày tướng cũng hảo lắm, đi tu có bà chị tu ở trên Linh Chiếu, rồi kêu đứa em lên tôi làm nhà khách luôn. Lên hỏi làm nghề gì, thường thường lên khi khách hỏi làm nghề gì, nha sĩ. Đồ nghề ông cho chưa? Dạ chưa, con còn bỏ ông tủ khá lại. Ông cho đi, ông chết đó. Ông xuất gia là ông cho là ông chết đó. Rồi bà chị nói để dành cũng được, sao thầy, đồ mua mắt lắm. Tôi nói cho đi, mắt cái gì mà mắt, mắt đâu bằng quả vị Phật đâu, cho đi. Đã tu rồi mà còn giữ làm gì? Không nghe lời tôi vô 5 tháng, đến tháng thứ 6 trốn về làm nha sĩ lại. Còn cái đó là mình thấy là mình mở phiền não, là cái gì là mình dọt về. Còn nay là mình chặt đứt cầu phao, không còn đường về hết. Nên là có những vị trong đốc ông lên tu ở nhà ông bán cho hết thật. Ở trong đốc ta có một gia đình luôn, nói thẳng luôn là thầy thông chiết á. Có người con trai đầu đi tu, thầy dẫn đi tu luôn. Người con trai út, thầy dẫn đi tu luôn. Đứa con gái là kế thầy, đứa con gái cũng đi tu luôn. Là cô bạn cũng đi tu luôn. Là ông nghĩ là bây giờ nếu mà để căn nhà này có lúc là nó phiền não gì nó về sao? Bán luôn, bán hết, bán ruộng, bán đất, bán nhà, bán cửa, bán hết. Cái gì cũng còn gì hết đó. Không còn một cái gì gọi là đất, không có gì mà không nghèo đến mức độ mà không có đất ở mà cắm dùi. Mà bây giờ nghèo đến mức độ là không có dùi để cắm đất luôn. Thấy không? Nghèo đến mức độ vậy, nghèo giống như Hương Nghiêm Chí Nhàn đó. Năm xưa nghèo cũng chưa thật là nghèo, năm nay nghèo mới thật là nghèo. Năm xưa nghèo thì không có đất mà vẫn có cái dùi, năm nay nghèo đến mức độ mà đất dùi nó không còn gì hết. Vì mình đi luôn chứ còn mà mình còn cái gì là mình phải trở về thôi. Tôi kinh nghiệm tôi biết. Nhìn lại quãng đường nhà cửa đất đai sự nghiệp còn bán hết, chỉ có con đường thôi tu. Cỡ nào cũng tu, tu cỡ nào cũng tu. Vì mới thành chứ còn mình cứ nhấp. À, bữa tôi nói với huynh đệ này, xin tôi về mà ký với tờ đất, tôi nói ký bán cho người ta đi hết đi. Giờ còn ký gì nữa, ký. À, ký xong là cho hết đi. Rồi tôi nói mấy ông nào mà ký rồi xong một thời gian. Đất cán cho hết. Cho cha, mẹ, anh, chị, em gì đó cho hết đi. Đừng có để. Em đi nè, đi đến nơi đến chốn. Mới gọi là thiện thể. Thiện thể còn có nghĩa là hảo khứ. Hảo khứ tức là khéo đi. Quý vị đi con đường này là các bậc thánh ta nói là ông khéo chọn cái con đường này ông đi. Đúng. Ngài Lạt Ma thứ 14 ngài nói sao? Khi mấy ông mới tu, mấy ông chưa có thấy được cái mà mấy ông chọn con đường này 30 năm sau. Như vậy ha, 30 năm sau. 30 năm sau mình nhìn lại mình thấy mình chọn đường này đúng. Ngày xưa chẳng hạn như tụi tôi đi cũng thấy nó bình thường, nó mờ mịt, nó gì. Mà bây giờ mình đi ra làm các việc Phật sự rồi, rồi mình về quê mình thấy những người bạn của mình, có những người mình nhìn ra luôn. Đó. Bây giờ mình mới cảm được là đúng là mình khéo, mình chọn đường này mình đi. Khéo chọn. Thiện thể là khéo mà đi á, khéo chọn mà đi đó. Như bài kệ dùng xe nhất thiết chí đi trên đường bát chánh thẳng đến bờ giải thoát ấy gọi là hảo khứ. Tức là dùng xe nhất thiết chí Thì đó là nói về Đức Phật. Còn mình là mình dùng cái xe là giới định tuệ, con đường mình phải đi thôi đó. Phật y nơi thật tướng các pháp thiết, chẳng phải do vì bị nhiễm trước bất cứ một pháp nào mà riêng thiết cả. Phật quán biết căn cơ trí tuệ của hàng đệ tử, dùng các phương tiện thiện xảo để giáo hóa họ. Người lợi trí, kẻ độn căn, Phật đều bố thí pháp một cách bình đẳng. Phật biết tùy thời, tùy cơ, tùy đối tượng mà thuyết pháp, hoặc là thuyết bố thí, hoặc là thuyết trì giới, hoặc là thuyết tứ thánh đế, hoặc là thuyết 12 nhân duyên, hoặc là thuyết niết bàn. Như vậy gọi là hảo thuyết. Có những vị thì Phật phải nói về bố thí thôi, có những vị Phật nói trì giới, có những vị Phật nói là tinh tấn, tùy theo là căn cơ, trí hay là độn. Đó. Sáu là thế gian giải. Lại nữa, Phật cũng có danh hiệu là Lô Ca Phại, là tiếng Phạn, Trung Hoa dịch là thế gian giải. Phật biết rõ chúng sanh pháp và phi chúng sanh pháp, thiết cả thế gian đạo và sức thế gian đạo. Phật biết rõ thế gian là vô thường, là khổ, là không, là vô ngã. Lại cũng biết rõ thế gian là phi vô thường, phi hữu biên, phi vô biên. Phật thiết hết thảy các tướng mà chẳng chấp hết thảy các tướng. Vì sao? Vì các tướng đều là bất hoại, đều là như hư không. Như vậy gọi là thế gian giải. Bảy là vô thượng sĩ. Lại nữa, Phật cũng có danh hiệu là A Nậu Đa La. A nghĩa là không, Nậu Đa La nghĩa là thượng, Trung Hoa dịch là vô thượng. Thường thường quý vị thấy là mình ở Việt Nam mình có một vị gọi là gì? Tệ Trung Thượng Sĩ. Mà quý vị biết là cái thời phong kiến là ông vua ổng có quyền ban một cái tước hiệu, một cái danh vị cho vị đó. Quý vị biết ai không? Ai ban? Đó là ông vua Trần Thái Tông hay Trần Thánh Tông? Trần Thánh Tông hay Trần Thái? Mà quý vị biết là ban cái tước hiệu là Tệ Trung Thượng Sĩ là ai ban? Vua nhà Trần ban. Ở đây tôi cũng nhớ là Trần Thái Tông hay Trần Thánh Tông. Nhưng mà khi mà Hoàng hậu Thiên Cảm mời vào cung để mà dự tiệc, thì Tệ Trung Thượng Sĩ gặp mặn cứ gấp, gặp chay cứ gấp. Thì Hoàng hậu nói là anh là người tu thiền, vì sao còn ăn mặn? Thì Tệ Trung Thượng Sĩ lúc đó mới nói như thế này: anh là anh, Phật là Phật, Phật chẳng cần làm anh, mà anh chẳng cần làm Phật. Người xưa ta nói sao? Người xưa ta nói là cái đoạn gì? Thì đó ông vua ông thấy cái lời đối đáp như thế, cho nên ông ban cái tước hiệu là Tệ Trung Thượng Sĩ. Cái phần này quý vị coi trong cái phần mà ngữ lục của Tệ Trung Thượng Sĩ rất là rõ, đúng không? Gọi là quăng thù là quăng thù, cái đoạn đó, quăng thù là quăng thù, quăng hỷ là quăng hỷ, tôi nhớ cái đoạn đó. Niết bàn là pháp vô thượng, vì sao? Vì pháp Phật chẳng có thể nghĩ bàn, chẳng có thể tán hoại, vượt lên trên hết thảy các pháp của hàng ngoại đạo, tuyệt đối thanh tịnh, vượt ra khỏi quăng tự của thế gian. Vì pháp Phật chẳng có gì hơn được, nên được gọi là pháp vô thượng, và Phật được gọi là vô thượng sĩ, tức là bậc vô thượng. Tức là cái pháp này nó không có cái văn tự ngôn ngữ của thế gian mà đâm mà đo mà đếm được, chỉ có người trí mới biết. Người trí là gì? Chứng nghiệm vào con đường đó thì mới thấu. Tám là điều ngự trượng phu. Lại nữa, Phật cũng có danh hiệu là Phú Lâu Sa Đàm Miệu Bà La Đề, tiếng Phạn, Trung Hoa dịch là điều ngự trượng phu. Điều ngự là sửa trị, mang ý nghĩa vừa điều phục vừa chế ngự. Đức Phật là bậc vô thượng điều ngự sư, Ngài là bậc đại từ, bậc đại thí. Có lúc Ngài dùng lời lẽ im dịu, có lúc Ngài dùng lời lẽ nghiêm khắc để sửa trị, hóa cải các bậc trượng phu, nhằm dẫn họ vào con đường đạo vô thượng như bài kệ nói. Đệ tử như ngựa kéo xe pháp, điều ngự sư là bậc pháp vương. Ngựa sai đường do chưa thuần thục, phải điều về nẻo tránh đường ngay, khéo điều tâm tận trừ tội lỗi, mở rộng đường vào đạo vô thượng. Không khéo điều xa lì chánh pháp, vô thượng điều ngự là vậy đó. Có nghĩa là Đức Phật có nhất lúc Đức Phật rất là từ bi, thương đệ tử, dùng những cái lời mềm dẻo, nhưng mà có lúc là phải cương, là phải cứng, giống như trường hợp Sa Nạc. Khi mà Thái tử Tất Đạt Na mà vượt thành mà để mà xuất gia thì Sa Nạc là Sa Nạc là gì? Là đi theo. Cho nên là khi mà Sa Nạc xuất gia rồi đó thì hay là gì? Cự cãi tôn giả Xá Lợi Phất và tôn giả Mục Quyền Liên. Ngày xưa mà khi mà Phật mà vượt thành xuất gia là ai đi theo? Mấy ông có đi theo không? Mà bây giờ mấy ông là nghiêng sói chánh pháp, rồi là nghiêng gì nữa, nghiêng thủ chánh pháp. Ai đặt cái tên này cho mấy ông? Ngày xưa mà Phật vượt thành xuất gia ai đi theo? Có phải tôi không? Mà nói như thế vậy. Bước lúc này là Phật dùng tất cả những cái phương tiện thiện xảo mà nói cỡ nào Sa Nạc cũng nghe. Phật nói thôi, đợi mà khi mà Như Lai nhập Niết Bàn, các ông phải dùng cái pháp mặc tẩn. Mặc là im lặng, tẩn là tẩn sức, nghĩa là ở trong chúng á, khi mà Sa Nạc đi đến đâu ta dạt đến đó, không có tiếp chuyện, không nói chuyện. Quả tình mà khi mà mặc tẩn Sa Nạc rồi thì đúng 3 tháng á, thì Sa Nạc chứng quả vị A-la-hán. Có những lúc là Phật phải dùng những cái lời lẽ nghiêm khắc để mà sửa trị. Đó, giống như có một cái người mà quý vị coi rồi đó, ông này ông nuôi ngựa, ông chăn ngựa, hoặc là ông huấn luyện ngựa, phải không? Ông Bà La Môn là ông huấn ngựa giỏi lắm. Rồi ông đến, ông gặp Phật, Phật mới hỏi ông làm nghề gì. Ông nói ông làm cái nghề huấn luyện ngựa. Ông nói là ngựa mà khi mà nó không chạy thì sao? Ông nói là phải dùng cái lời mà ngọt nói nó, phải không? Phật nói nếu mà dùng cái lời ngọt á, nó không đi, nó không chạy thì sao? Nó phải đánh nó, phải không? Nó lỡ mà đánh nó mà nó không chạy, nó không đi thì sao? Thì ông nói thì phải thọt vô trong xương á, trong xương, lấy cái cây mà thọt vô, thọt mạnh vô thì nó chạy. Phật nói lỡ mà nó thọt cỡ đó mà nó không chạy sao? Ông nói thì đem giết chứ làm sao? Giết. Rồi ông mới hỏi là pháp của Phật như thế nào? Phật nói cũng như ông vậy thôi. Mới đầu là dùng nói lời ngọt ngào, phải không? Mà ông nghe thì phải nói lời nặng chút nữa. Nặng mà không nghe thì nói thật là nặng. Rồi lỡ mà ba pháp đó mà dùng không có hiệu quả sao? Phật nói đem đi giết. Thì ông mới nói là cái pháp của Thế Tôn là cái pháp là cái bước đầu tiên căn bản nhất là không được sát sanh, mà tại sao giết? Còn nói giết có nghĩa là mặc tẩn. Vì nhớ, giết có nghĩa là mặc tẩn, không có nói chuyện, mà cũng không có dạy, không có dỗ gì hết. Nên bây giờ quý vị thấy mình ở trong chúng á, mình làm cái việc gì mà sai á, được huynh đệ nhắc nhở là người ta còn để ý với mình. Mà mình làm dùng cái từ là quá rồi, người ta nhìn nó ok, mà nó làm vậy làm. Quá rồi, người ta không có để ý nó nữa. Như hạn như bây giờ mình làm cái gì á, là bắt đầu là quản chúng, rồi phó quản chúng, trưởng liêu, chi sự nhắc nữa. Thầy đừng làm vậy nha, nó không đúng pháp, nó không có đúng lực. Trong cái pháp mình hay lắm, nó không có đúng pháp, không có đúng lực. Nói mà mình cũng nghe, 2-3 lần nghe rồi đến trình, rồi sám hối, rồi đủ chuyện mình cũng nghe. Rồi thôi, muốn làm gì làm. Mà nhớ là biển cả không có chứa tử thi. Ở trong chúng mà ai cũng tu thanh tịnh mà có mình thấy nó dị, nó hợm lắm. Đúng không? Cho nên mình ở trong chúng nó lợi thế. Nó lợi thế là những hạn như bây giờ huynh đệ mình đang ngồi thiền trang nghiêm á, mà mình ở nhà, mình ở dưới thất, ở dưới phòng mình ngồi mình dịp đùi thấy nó ngày qua tháng lại thấy cũng kỳ kỳ. Thì thôi cũng lớp lên ngồi thiền. Chứ còn mà ở thất đó, vừa rồi có một cái vị này tôi giấu tên, ông kể Xưa ngồi thiền hăng say lắm, một ngày ba thời có, bốn thời có. Mà ông nói là bốn năm nay chưa từng bao giờ ngồi, ông nói ngồi bán già cũng ngồi nó được, đừng nói ngồi kiết già. Mà ngày xưa là ngồi ba thời kiết già, bốn thời kiết già. Mà khi mà tách rời đại chúng và về thất rồi ông mới ngồi được nữa. Rồi bây giờ ông nói mà ngồi lại nó cứng nhất chịu nổi luôn. Quý vị thấy á, đừng nói đâu xa mà hôm nào quý vị mà về nhà ba ngày, bốn ngày là quý vị thấy là mình lui sụt rõ rệt luôn. Ở đây ai mà mạnh dạn đi, mình giơ tay lên mình nói tôi ở nhà tôi ngồi thiền hai thời nghiêm chỉnh, từ 7:30 đến 9:00 tôi lạy sát đất luôn, tôi đảnh lễ, tôi đắp đi, tôi đảnh lễ luôn á. Không bao giờ có, không bao giờ có chuyện đó. Ở đây là quý vị thấy là nhờ cái lực dụng của Tam Bảo, rồi nhờ đại chúng, nhờ cái công đức mình dùng cái từ nhiều lắm, nó thúc đến mức độ là ngày Tịch Thiên ngày nói là khi ông khởi một niệm thiện, không phải là ông khởi đâu mà mười phương chư Phật tác động đến ông mới khởi được niệm thiện. Giống như là cái trời mà nó tối hù, nó xẹt lên một cái tia chớp ghê vậy đó, khởi niệm thiện thôi. Đa phần ông nói, ngài nói là đa phần là chúng sanh khởi niệm ác, mà khởi lên một niệm thiện là do cái lực dụng của mười phương chư Phật tác động đó. Thì đây quý vị ngồi thiền gì, sáng mà nghe mà tiếng kiển sao bên này nó nhức chân, nhức cẳng, sắc trắng nó chở trời sao á, trời nào mà chở, mình chở thì có, phải không? Mà nhờ đại chúng á, tôi nói là tu đại chúng mình thấy hay lắm. Nếu mà ở đây mà tu chừng 50 người là mình thấy tu nó khác. Mà tu, cho nên tại sao gọi là 3 tháng an cư kiết hạ, là ở văn phòng 2 là mỗi tỉnh là phải gửi về 2 người. Bây giờ các ngài biết cái điều đó, mỗi tỉnh là gửi về 2 người. Tu 8 tuần lễ đó. Rồi bắt đầu là các trường hạ là phải tập trung về lại. Mấy ông ở thất, ở chùa, ở một mình sao mấy ông tu được. Quý vị thấy nội ở một mình thôi, ví dụ sao này quý vị mà trụ trì mà một mình đó, cái sáng mở mắt ra bắt đầu nấu cơm, rồi nấu cơm xong rồi đó, qua lại xem món cơm trưa xong là nếu mà ăn buổi chiều nữa rồi thấy xong luôn, rồi lên tụng kinh ngó qua ngó lại thấy Phật với mình không. Thôi đóng cửa cái rầm rồi đóng cửa cổng, cái phá cửa cổng cửa rồi kín mít hết rồi trong đó, rồi bắt đầu làm gì làm. Khó gì đó, khó, rất là khó. Còn quý vị mà tu là tu đại chúng thấy gì đó à, nhờ cái lực dụng á mình mới tu được đó. Ở đây là Phật nói nêu lên là có 5 pháp sửa trị, điều ngữ là sửa trị. Một là pháp sửa trị cha, mẹ, anh, em, bạn, hữu. Ví dụ như là nói trong gia đình có một người con mà nó hư quá, nó khó dạy quá, cái mới dụ nó là ráng học đi, không? Rồi ráng làm cái điều tốt đi, rồi cha mẹ để một gia tài gì đó vân vân. Rồi pháp hai là pháp sửa trị của quan quân, tức là dùng cái từ là trong quân đội á, là phải nghiêm khắc giờ giấc. Rồi ba là pháp sửa trị của sư trưởng, trên đây là 3 pháp sửa trị của thế gian. 4 nghiệp cảm vả báo đời này dẫn đến vả báo ở đời sau, như thế gian thường nói, nếu đời này chẳng dùng lực pháp để trị người phạm tội thì sau khi mạng chung người ấy sẽ bị Diêm Vương trừng trị. Cho nên là cái phần 4 là chẳng hạn như là có một số người ta buôn bán những cái chất cấm, mà nếu mà không có sửa trị thì thế gian này nó loạn, nên phải có những vị vua vị quan đứng ra để mà sửa trị những người tội đó. 5 là Phật là bậc vô thượng điều ngự sư, lấy pháp niết bàn giáo hóa chúng sanh, đem lại cho chúng sanh sự an lạc giải thoát. Nghĩa là Phật, cái này là Phật thấy nha. Còn nói bây giờ mấy ông cứ tu đi, mấy ông cứ mài dũa, mấy ông chuyển hóa đi, thì sau khi mấy ông mà hiện đời này nếu mà tu mà tốt, tu mà an ổn thì niết bàn nó kế bên, hoặc là chứng nghiệm vào niết bàn, gọi là hữu di niết bàn. Nhưng mà nếu mà sau này mấy ông có từ bỏ cái thân này ở thân ngoại mạng chung thì mấy ông sẽ đến cái niết bàn an ổn an lạc. Nên Phật mới đưa cái pháp niết bàn ra dẫn dụ, kích thích mình tu. Chứ bây giờ mình tu không có gì không được, phải không? Phải có chứ. Tu chứng tức chẳng không mà nhiễm ô không thể được. Nghĩa là mấy ông cứ tu là mấy ông sẽ thấy là cuộc đời này nó là như thế. Rồi mấy ông tu thì mấy ông phải quá giải như thế nào. À, dẫn dụ. À. Vì các pháp thế gian dùng để sửa trị chẳng có gì là tuyệt đối, chẳng có tác dụng lâu dài, nên Phật thị hiện thân người dùng ba thừa, tức là Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát, tùy theo căn trí của chúng sanh mà hóa độ họ, khiến không mất đạo chủng, được chân thiện pháp, được an lạc pháp cả trong đời này và trong đời sau. Tức là mình khi mình tu tập như thế rồi, cái đạo chủng là gì? Là cái hạt giống đạo nó không mất. Không những đời này mình được an ổn, an lạc, và đời sau nó tiếp tục nữa. Cho nên cái pháp của Phật là cái pháp vi diệu, là cái pháp tối thượng, chính là Thiên Nhân Sư. Lại nữa, Phật cũng có danh hiệu là Xá Đa Đề Bà Na Nại Xá Mẩm, Trung Hoa dịch là Thiên Nhân Sư. Phật thì hiện ở cõi người, dạy người tu đạo niết bàn giải thoát. Ngay trong loài người có đủ nhân tánh và thiên tánh. À, tức là tại sao Phật thì hiện ở trong cuộc đời này? Vì cái con người nó mới có đủ nhân tánh và thiên tánh, bẩm thọ của loài người. Dễ điều phục, dễ tu tập, dễ chuyển hóa, nên Phật mới hiện xuống cuộc đời này. Đó, đó. Lại nữa, người nào kiết sử mỏng, có tâm nhàm chán cảnh khổ thế gian, có lợi căn lợi trí thì sẽ được sanh lên cõi trời. Các hạng người này rất dễ đạt đạo. Nghĩa là chẳng hạn như quý vị làm cái thiện pháp, cái mình được tái sanh lên cung trời Đâu Lợi hay cung trời Đâu Sức vậy, thì cái ngày cái giờ cái năm tháng đó tự mình biết hết. Tại vì Đức Phật, mà khi một vị Phật gọi là nhất sanh bổ xứ là các cõi trời đồng thanh nói luôn, ngày này, tháng này, năm này có một vị Bồ Tát bổ xứ xuống cõi Diêm Phù Đề, các ông có xuống theo không để thành tựu đạo quả? Mình nghe xuống, mình tu nhanh. Khi mà có một vị nhất sanh bổ xứ ra đời mà mình xuống theo á, mình tu rất là nhanh, căn tánh mình mỏng. Cho nên là bây giờ quý vị không có cần hỏi ai hết, mà mình thấy mình can cường khó dạy, khó bảo dụ gì á, là mình biết mình ở cõi nào mình đến. Còn cái tâm mình nó nhu nhuyễn dễ uống nắng á, ở trên xuống. Còn mình mà khó uống nắng dữ lên, dễ lắm, dễ hỏi ai chi. Cái tâm mình mà dễ uống nắng, dễ sai bảo, dễ dạy đó, mình tự mình thôi mình biết, là mình biết là mình là ở trên xuống. Còn mình mà cái tâm mình khó uống nắng, khó sai bảo, mình kêu mình làm cái đường này tự nhiên nó khiến sao mình làm đường khác, thì đó là mình biết là mình từ ba cõi mình đến. Tu cực lắm, là phải mài dũa, rồi phải bòn cát việc công đức, rồi phước đức đủ hết đó. Và ở đây rất là kỹ nè. Lại nữa, vì loài người mới thọ được các giới luật dẫn đến chỗ thấy được đạo, bởi vậy nên Phật thị hiện trong cõi người làm bậc Thiên Nhân Sư. Chỉ có người mới thọ. Nên quý vị thấy á, là cái giới của Bồ Tát là mình đến mình chỉ là tam quy thôi, tam quy cho các chó, con mèo, con gà, con vịt, cái gì vân vân. Rồi các vị mà các cõi trời đâu có giữ giới, năm giới, mười giới, các vị đâu có giữ. Có những cõi trời đâu có sắc tướng đâu mà giữ. Rồi có những cái cõi trời mà sung sướng quá, mình đâu có trên đó là sao mà sát sanh trộm cướp, đàn dâm nói dối, rủng có. Các vị hiểu không? Nên đó ta hưởng bằng cái gì? Ví dụ như ở cõi trời dục giới, sắc giới, ta ăn qua quả không à? Ta khởi niệm lên cái trái đào á. Quý vị ăn trái đào có tôm rồi không chưa? Còn cái đó không? Uống nước cam lồ không? Phải không? Mà trên đó là của cải đầy hết, mà ai mà trộm cướp thì cái giới đâu cần đâu, đang giữ. Ở cái cuộc đời này nó đủ chuyện hết, mình mới nhờ giữ mới thành tựu. Mà quý vị thấy là cái giới rất là khó chứ không phải dễ đâu. Nên là Phật mới thị hiện xuống cái cuộc đời này. Đó. Mười là Phật Thế Tôn, lại nữa Phật cũng có danh hiệu là Bục Đà Lô Ca Na Tha, tức là tiếng Phạn, Trung Hoa dịch là Bút Đa, là Phật Đà, dịch là Thế Tôn, gọi tắt là Phật Thế Tôn. Phật là bậc giác ngộ hoàn toàn rõ biết hết thảy các pháp ở quá khứ, hiện tại, vị lai, cũng được gọi là giác giả. Ngồi dưới gốc cây bồ đề, Phật chứng đạo vô thượng, trở thành bậc nhất thiết chí, thấu rõ hết tất cả, nên được tôn xưng là Phật Đà. Phật được tất cả các bậc thánh, các vị thần, các hàng trời, người, cùng tất cả chúng sanh trong các loại tôn tụng, kính trọng, kính mến, và tôn xưng Ngài là Thế Tôn. Tức là bậc gì? Tất cả, từ bậc thánh đến vị trời, các vị thần nói chung đều tôn trọng và kính mến, tôn xưng Ngài là Thế Tôn. Bây giờ chúng ta học một phần nữa để nêu lên đoạn trừ tập khí, là cái phần này rất là quan trọng. A một tức là phân biệt thập sử. Thập sử là gì? Tham nè, sân nè, si nè, mạng nè, nghi nè, thân kiến, biên kiến, kiến thủ, giới cấm thủ, tà kiến. Đó. Nói về bên hàng nguyên thủy á, thì bên này nói là nhị thừa sơ quả, đại thừa sơ địa, viên thừa sơ trụ, thì mới đoạn dứt những cái tập khí gọi là thập sử. Bữa mình đọc qua đó, đoạn sử và lợi sử. B2 gọi là câu sinh thập sử, nhị quả, tam quả đều đoạn, đến tứ quả mới đoạn hết. So với đại thừa cũng đến mỗi địa đều đoạn, đến kim can định thì mới đoạn dứt những cái khí phần thô á, gọi là kim can định. Tức là vào ở trong cái định mà không có một cái gì lay chuyển, thấu rõ được tận nguồn của vọng tưởng, thì lúc này là không bị những cái mầm mống của niệm nó say sử nữa. Lên là thấy. Nghĩa là không có qua cái chỗ nào, quý vị nhớ không? Cũng giống như là ông Tăng đến hỏi Ngài Mã Tổ Đạo Nhất, như gương đúc thành tượng rồi ánh sáng đi về đâu? Gương mà đúc thành tượng ánh sáng đi về đâu? Thì lúc đó Mã Tổ nói là giống như là ông từ cái tướng hồi trẻ mới sanh ra, bây giờ cái tướng này ở đâu? Rồi Ngài mới nói một câu là tuy nhiên nó thành tượng rồi, nhưng mà dối y một điểm cũng được. Đến cái cảnh giới rồi mình thấy mình không có, mình giống như mình cái thức của mình nó không có nhanh, nó không có nhậm, không có lẹ nữa, mà niệm dối mình cũng được. Ở chỗ này nè, đó. Đó. Đại thừa đến quả bát địa bắt đầu mới đoạn, bắt đầu đoạn phân biệt sở chi. Nếu vi tế câu sanh đến thập nhất địa, tức là đẳng giác, về sau mới đoạn. Hai chướng lại chia có hiện hành và chủng tử, tập khí hư vọng lựa riêng không phải hiện hành, vì hiện hành thuộc về nhân. Nhân của tập khí này phải dùng căn bản trí để đoạn. Thấy không, ghi không? Là nãy tôi nói là đến cái bậc diệu giác. Khi mà đến cái phần mà chuẩn bị mà bước qua con đường này á, thì Đức Phật ngồi dưới cội cây bồ đề 49 ngày đêm dùng cái căn bản trí, đó là cái tệ giác vô thượng, mới phá tận đầu nguồn luôn. Nó không còn một cái manh mún gì nữa hết. Đó là phải đó là gọi là nhất sanh bổ xứ. Nghĩa là mình trải dài á, trong sanh tử, bây giờ mình tu á, mình đến cái giai đoạn mà mình không còn niệm nó lừa dối mình ngày xưa nữa. Ví dụ vậy đó. Thì bắt đầu mới làm gì? Công hạnh. Thực hiện các công hạnh. Chứ không phải là mình niệm nó không còn lừa dối, cái mình lui, mình không có lập hạnh, làm các công hạnh, thì nó chưa có đúng cái con đường mà đi đến quả vị vô thượng bồ đề. Nghĩa là bây giờ niệm vọng tưởng nó không có lừa dối nữa, thì mình phải làm gì? Lăn xả vào cuộc đời này. Lăn xả là chảy dài trong sanh tử vậy, đi miết luôn chứ không có nhập niết bàn nha. Không phải nhập niết bàn. Cái con đường niết bàn không có, mà mình đừng có mong gì hết á, là cái con đường này phải đi. Thì đến cái cảnh giới này gọi là gì? Dùng căn bản trí để đoạn. Nhân của tập khí này phải dùng căn bản trí. Chủng tử tập khí thuộc quả là hạt giống á, quả của tập khí này sau khi chứng hậu đắc chí mới độ nó sao? Chứng hậu đắc chí là gì? Là lập hạnh lăng xá. Căn bản chí là tiêu biểu cho Bồ Tát Văn Thù, mà hậu đắc chí là tiêu biểu cho Bồ Tát Phổ Hiền. Hậu đắc chí còn gọi là phương tiện chí. Khi mà có cái tệ giác vô biên này là bắt đầu mới lăng xả vào cái phương tiện, dùng phương tiện thiện xảo lập hạnh làm các việc độ sanh, chạy dài trong sanh tử mới thành Phật chứ phải sớm chiều thành Phật không có. Nghĩa là nó tích tụ sinh ra tập khí hư dối từ vô thủy đến phân loại số mục rất nhiều là vi tế sở chi, không phải hàng sơ tâm mà có phân biệt được. Tức có nghĩa là giống như ngài thiền sư gì? Ngài thiền sư Dũng Tiền. Ngài nói một buổi sáng á, ngài từ cái điểm này qua điểm kia, ngài thấy 47 cái niệm sanh diệt phân mục và số. Cỡ đó đó. Từ này qua kia. Nghĩa là mình ngồi thiền là mình thấy những cái phần thô thôi, mà cái tận đầu nguồn nó, cái ngầm bên trong á, mình phá, mình chưa có khơi lên, chưa phá được. Đến cái cảnh giới này mới dứt. Như vậy là qua cái phần này mình thấy là cái con đường tu mình nó còn trải dài đó, dài. Mình học qua Kinh Lăng Nghiêm mình thấy. Nhưng mà ở trong phần Kinh Lăng Nghiêm này Phật nói tuy dài như thế mà các ông cố gắng là đi bước nào là chắc bước đó, giảm bước nào là điều trên mặt đất Phật. Đừng nói đi chật nha, đi bước nào là dịch chuẩn biết đó thì đã thành tựu thôi. Còn cái em đi mình đi nó chật thì cái là nó chết á. Nghĩa là Phật nói là bây giờ tôi chỉ cho các ông là lựa và nắm bắt một căn rồi mấy ông cứ đi là bung ra hết, tháo ra hết, thấu thoát ra hết. Đoạn sau hay lắm. Đoạn sau Phật dạy là mình thấy cái đường tu của mình là rất là phù hợp. Kinh Lăng Nghiêm là đúng là chân người tu thiền. Mình nhờ cái nhân cái duyên tu thiền mình mới dùng cái từ là kiến giải chân chánh về cái bộ Kinh Lăng Nghiêm này. Còn nếu mình không có tu thiền thì mình mày mò à. Vì nó vô cái tầng số một là mình ngồi thiền nó mở ra. Chỉ có con đường tu thiền thôi mà mới phá được cái Kinh Lăng Nghiêm này mà Đức Phật chỉ. Đó. Thì thôi kỳ sau mình học tiếp. Quý vị hồi hướng.
Chúng sanh vô biên thể nghiện đó phiền não thể nghiện đoạn pháp do lượng thể nghiện học Phật vô thượng thể nguyện thành